cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con đúng lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con.
Nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất, đó là trái tim. Một trái tim bừng cháy tình yêu chính là yêu làm cho hội thánh hoạt động. Nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu. Và như thế, con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.
Xin anh chị em lấy bài phúc âm hôm nay, Phúc âm Thánh Marco chương 10 câu 17 đến 27.
Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hạnh anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì có vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được.
Lạy Chúa, chúng con dâng cho Chúa giờ học này. Bao nhiêu người đến đây từ xa, vất vả, cố đến đây cho kịp giờ. Bao nhiêu người đã dành giờ để làm một bài tập và thấy Chúa rất gần khi họ tự mình khám phá được một điều nho nhỏ mà mình cảm thấy rất thú vị, được đụng chạm đến lời Chúa, chính bản văn lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa về những ơn Chúa ban cho từng người đến đây. Đâu có ai ép ai đến đây đâu. Những người đến đây đều là những người mê say, mê mẩn về lời Chúa. Xin Chúa gìn giữ cái ngọn lửa nơi chúng con. Và bây giờ xin Chúa cho Thánh Thần của Chúa đến với chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời anh chị em ngồi.
Vâng, thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay dễ, không có khủng khiếp lắm. Hôm nay có ai chịu giơ tay cho tôi là ai là người đến đây lần đầu tiên không ạ? Có ai lần đầu tiên? Một người, tôi nhìn thấy chị này nên tôi nhớ, tôi mới hỏi như vậy. Có ai đến không ạ? Còn hai ạ? Vâng. Ba, ồ hay quá. Bên này có ai ạ? Bốn, tôi cảm ơn ông. Ông ở đâu tới ạ?
Bên gia đình.
Ồ hay quá. Ai giới thiệu ông vậy?
Dạ bà xã.
Một chuyện thì lạ quá. Bà xã như vậy, bà xã này có nên cho bà cái huy chương gì không? Bà câu được chồng đâu phải dễ. Câu được một bà khác hay dễ chứ câu được chồng đi là tài năng lắm. Cái đó là đáng nè. Hai vợ chồng. Vâng, những người mà mới theo đạo thường được những ơn Chúa đặc biệt lắm ạ. Và những người mới theo đạo thường cũng thích đi tu nữa. Trong đồng của tôi có cha Cổ Tấn Hưng đó, là cha ấy đã theo đạo. Cha ấy làm bác sĩ rồi đi học giáo lý, rồi theo đạo. Và sau khi lúc mà cha ấy làm bác sĩ thì cha ấy đã thương cái cô ấy và đã chuẩn bị tất cả mọi sự để lấy cô ấy. Và khi cha ấy học giáo lý thì cha ấy được một ơn là khám phá ra rằng Chúa thương mình. Cái ơn nghe quá đơn giản, nhưng cha ấy thấy, ủa sao hay vậy ta, sao Chúa thương mình. Và cha ấy đã lý luận thế này, anh chị em thấy có kỳ không? Cha ấy bảo thế này, tại sao tôi lại lấy vợ nhỉ? Ủa, nếu mà có một người yêu tôi nhiều như thế, thì tại sao tôi lại lấy vợ? Tại sao tôi không đi theo cái người mà yêu tôi nhiều như thế mà lấy vợ làm gì? Và dĩ nhiên ông đã đi tù ạ. Và trong dòng tên ạ, và đã bỏ cô ấy và nói thôi, đâu rồi có làm lễ. Đúng rồi, bây giờ ngài đang hy sinh để hãm mình ở trong nhà thương. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu câu số 1 ạ. Câu số 1, khi nào mà tôi đọc kỹ, tôi là chắc ở đây nó có cái gì phức tạp lắm mới nói đọc kỹ, khi không ai đọc kỹ. Đọc kỹ Marco 10, vâng, tôi vẫn xin thế này, tôi xin anh chị em tha thứ cho tôi, nhưng mà tôi chỉ xin như thế này, là xin là vì đông người đấy, mà tôi vẫn thích, nên có hai anh chị em mất lòng tôi cũng chịu, là mỗi người cố gắng trả lời một lần. Dù là có thể trả lời rất nhiều lần, trừ phi là không ai trả lời thì tôi có thể xin cho người đó hai lần hay thậm chí ba lần. Nhưng mà tôi rất ao ước là ai cũng được trả lời. Trả lời là một quyền lợi chứ. Đến đây đâu, ở đây đâu có ai là khán giả đâu. Nó thành ra làm sao mà cái tiếng nói của anh chị em mà vang tới được khắp mọi người một lần nhé. Vâng, thế tôi xin là mọi người chấp nhận. Nếu mà tôi không có cho nói thì không phải là vì tôi cấm vận đâu. Thế thì trước hết là Marco 10:17, có ai đọc cho tôi không ạ? Ai đọc thì cứ giơ tay lên liền ạ. Vâng, chỉ cần đọc thôi mà chưa làm gì cả. Marco đọc cho tôi 10:17.
Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"
Tức là 17 phải không ạ? Vâng. Dạ. Chị đọc 20 luôn ạ. Vâng.
Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."
Vâng, thế chị có trả lời được câu số 1 chưa? Câu số 1 như thế này: chị nghĩ là cái người đàn ông mà đến gặp Đức Giêsu, anh ấy là người như thế nào? Dựa vào chỉ hai câu đấy thôi. Đấy, và chị đọc chị thấy chị để ý làm sao? Vâng.
Thưa cha, con nghĩ ông này là một người có một cái khao khát, mong muốn tìm một
cái điều khắc khoải trong cuộc đời là sống, là kiếm được cái sự sống đời đời.
Khắc khoải hay là những chữ của chị đẹp lắm, khao khát này, khắc khoải tìm sự sống đời đời. Đúng, được lắm đó. Vâng, đối với ai chị là như thế, chị xong rồi phải không ạ? Vâng, cảm ơn chị. Tại sao? Vâng, tôi cũng thích có anh chị em nào nói thêm không. Tôi thí dụ tôi hỏi là anh chị em đọc những câu tin mừng, anh chị em có bao giờ để ý những động từ không? Vậy thôi, ở đây có động từ gì?
Thưa cha, đó là chạy đến, rồi quỳ xuống và hỏi tôi phải làm gì.
Chạy, vâng, tôi hỏi chị câu này, tại sao anh ta lại chạy vậy ta?
Dạ thưa cha, vì Đức Giê-xu lên đường, vừa mới lên đường thì anh sợ là đi mất rồi, anh không có hỏi được, anh phải chạy. Vội vã chạy.
Vâng, chạy là có sự vội vã. Và vâng, rồi thứ hai là quỳ xuống, tại sao anh lại quỳ vậy?
Vì anh khoảng tha thiết
quỳ, anh rất rất kính trọng Đức Giê-xu. Rất kính trọng, quỳ xuống. Và nếu mà giả như ở đó ngoài đường á, mà anh quỳ ngay ngoài đường là chuyện rất đặc biệt. Ở đây có anh chị em nào đặt câu mà thấy rằng cái câu hỏi của anh là ngộ nghĩnh không? Anh hỏi gì vậy ạ? Nhưng mà lúc nãy có một người trả lời rồi. Câu hỏi của anh ấy cho anh chị em thấy cái khao khát của anh là gì? Sự sống đời đời. Sự sống đời đời, hiểu ngầm sự sống đời sau á. Vâng. Còn câu 20 anh chị em thấy có cái chuyện đặc gì, có cái gì đặc biệt nè? Vâng, thế anh chị em thấy câu 20 có gì đặc biệt không? Có chữ gì ạ? Có cái gì đặc biệt? Đặc biệt nơi con người của anh, nghe nói thì thấy cái gì của anh?
Dạ thưa cha, thấy anh là một người đạo đức.
Đúng rồi, đạo đức. Rất đạo đức ạ. Bởi vì khi Đức Giê-xu nói với anh là nên giữ giới, nên giữ điều này, điều này, điều này, thì anh nói dạ, con giữ hồi này nhỏ nhờ giữ hồi hòa hết rồi. Đấy. Vâng, đấy, thành ra cái việc mà anh ấy giữ như thế đó là nó cho thấy là anh ấy là con người, như anh chị em thấy. Vâng, là anh là người rất rất đạo đức. Vâng, như thế tôi trả lời xong được rồi. Cái anh này, anh ấy đến gặp Đức Giê-xu là người thế nào thì anh chị em thấy. Một, rất đạo đức. Thứ hai, chữ của một chị, tuy vậy nhưng anh ấy vẫn khắc khoải và thấy không đủ, không đủ ấy khắc khoải, đủ ấy mắc gì mà đi làm như vậy. Anh ấy sống tốt, chắc chắn này đã sống tốt, nhưng mà chính anh ấy vẫn thấy thiếu. Anh mà không thấy thiếu thì không đời nào anh ấy đến với Đức Giê-xu đâu. Mà anh mà không thiếu thì không đời nào mà anh ấy lại đặt câu hỏi là thưa thầy, nhân lành phải làm gì để được sự sống đời đời? Đấy, phải làm gì? Dường như anh nghĩ còn phải làm cái gì nữa đó, làm về chắc chưa đủ à, còn phải thêm cái gì nữa đó. Thầy ta, vâng, cái câu hỏi của tôi, câu hỏi này là đơn giản, ai cũng trả lời được. Có cái khi chúng ta đọc hai câu của anh ấy về đời anh ấy thì cái gì đánh động ở đây, có ai cảm thấy mình bị đánh động không ạ? Bất cứ chỉ xin một người giơ tay lên là được rồi. Có ai cảm thấy mình nhìn thấy cái anh ấy cư xử như thế, chạy đến quỳ xuống hỏi như thế, cả đời của anh ta sống tốt như thế, chị có thấy bị đánh động cái gì không? Cần nói một câu ngắn là được rồi.
Dạ, cái điều đánh động con thì con thấy là một người rất là chuẩn mực và là luôn luôn tìm kiếm khát khao một cái gì cao hơn cái điều mà mình đã tuân giữ.
Hay lắm, cái chữ của chị, chữ mới là chữ cao hơn điều mình đã giữ ạ. Cảm ơn chị.
Dạ thì con thấy điều mà con được đánh động là anh ta tiếp bước thêm trên đường trọn hảo của mình, và câu hỏi của anh ta là rất là thành thật.
Làm sao biết nó thành thật? À, cái câu bây giờ chúng ta đi qua câu mới rồi. Câu hỏi của tôi là câu hỏi của anh ta có thành thật không? Thì làm sao mà chúng ta biết là câu hỏi của anh ta không phải là gài bẫy Đức Giê-xu? Bởi vì Đức Giê-xu hay bị những câu hỏi có tính gài bẫy. Câu hỏi này có tính gài bẫy không? Thưa thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời? Câu hỏi này có gài bẫy không? Và nếu không gài bẫy thì làm sao biết là câu hỏi này là không gài bẫy?
Thưa cha, cái thái độ của anh ta khi chạy tới và quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-xu
thì như thế là tức là không gài bẫy. Vâng, có ai có ý nào hơn nữa không ạ?
Thưa cha, câu 21 đó cha, Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.
Tức là tại sao?
Vì Chúa biết anh ta nói thật.
Một cái trả lời cũng hay lắm ạ. Tức là trả lời dựa vào câu 21 thì chị bảo là không. Câu 21 là nếu mà anh ta là cái anh giả dối, đời nào mà Chúa Giê-xu mà nhìn anh ta mà yêu mến á.
Thưa cha, con nghĩ câu hỏi này là câu hỏi thật, vì cái câu hỏi này con cũng hay hỏi Chúa.
Ồ, hay thiệt đấy, cái câu trả lời. Ồ, hay thiệt, hay thiệt. Câu hỏi này hơi, trả lời này hơi bất ngờ đối với tôi nha. Vâng, vâng.
Dạ thưa cha, khi mà con đọc thì con lại có cảm nhận là cái anh này có một cái sự hy vọng. Có nghĩa là hy vọng là Chúa sẽ quay lại và bảo là ok, anh tốt hết rồi. Xong rồi sau đó mới phát hiện ra là còn thêm một vài điều nữa, nên là anh thất vọng và bỏ đi.
Vâng, yeah. Vâng, nhưng mà cái đâu có hỏi câu hỏi của cha là làm sao biết rằng ông anh người ta hỏi rằng tôi phải làm gì, thì cái câu hỏi đó là hỏi rất là thành thật đấy.
Thưa cha, câu này là anh ta hỏi thành thật là vì anh ta nói rằng thưa thầy nhân lành. Chữ nhân lành đó thì chỉ dùng cho người ta nói về Thiên Chúa thôi. Nhưng mà anh ta đã quỳ dưới chân của Chúa Giê-xu và nói rằng thưa thầy nhân lành, là anh quá tôn kính và anh muốn tìm nơi Chúa một cái con đường để mà anh đi trong tương lai.
Vâng, thôi, vâng, chắc như vậy cũng đủ rồi. Lúc nãy có người trả lời là vì câu 21 là Đức Giê-xu, nếu mà anh ta mà đặt một cái bẫy á, là Đức Giê-xu thế nào cũng la anh ta rồi. Rồi câu 20 cũng hay chứ, bởi vì khi anh ấy nói là, Đức Giê-xu nói là đó, là Đức Giê-xu nói là này phải giữ điều này, anh nói dạ con có giữ mấy điều hết rồi, và Đức Giê-xu đồng ý là anh ấy có thật, đúng là anh có sống tốt và đúng là anh có khao khát một cái gì hơn nữa. Vâng, chúng ta thông qua câu đó nhé. Câu số 2, đọc 10-18. Câu này khó chịu lắm nhé. Vâng, đó là bạn có bị sốc vì câu trả lời của Đức Giê-xu không? Phải chăng Đức Giê-xu không phải là thầy, là người tốt lành, hay không phải là Thiên Chúa? Thế thì tôi hiểu câu này như thế nào? Ồ, có ai giúp tôi không? Câu này tôi cũng khó lắm đối với tôi đấy. Ai sẵn sàng thì người nào dù đã trả lời một lần thì cũng được, sẽ được thêm một lần nữa. Vâng.
Qua cuộc đối thoại giữa người thanh niên giàu có và Đức Giê-xu, con học được hai bài học quý giá từ hai con người. Người thanh niên đã bỏ qua một bên sự không dứt khoát để chạy theo Đức Giê-xu, và lòng thành của anh đối với Giê-xu là anh ước mong có một đời sống
có đúng
đời đời làm gia nghiệp.
Xin lỗi, câu nó có đúng câu trả lời đó không ạ? Câu trả lời là hỏi là bạn có bị sốc vì câu trả lời này của thầy, đọc 10-18. 10-18 là câu nào ấy nhỉ? Đức Giê-xu đáp, à đúng rồi, câu Đức Giê-xu
nói, anh nói tôi là nhân lành,
vâng, chẳng có ai tốt lành
cả
trừ một mình Thiên Chúa. Thì câu hỏi là như vậy, tôi có bị sốc, chị có bị sốc vì câu trả lời của Đức Giê-xu không?
Nếu chúng vâng. Nghe qua thì hơi sốc, nhưng mà khi nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu thì mình thấy rằng Chúa Giê-xu là người đã trở nên không trước mặt mọi người để chỉ cho mọi người thấy tình thương của Ngài dồn hết cho Chúa Cha. Chúng ta học từ Đức Giê-xu để luôn luôn thể hiện mình là cũng phải quy về Thiên Chúa như Ngài.
Cảm ơn chị.
Thưa cha, Đức Giê-xu đáp, sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Có nghĩa là Đức Giê-xu muốn nói, nếu ngươi nói ta là tốt lành thì ngươi nên nhận ra thiên tính ở nơi ta. Ta là Thiên Chúa, lời ta nói đây không phải là của một luật sĩ hay kinh sư, mà là chính Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu cũng đã nhắc lại anh ta, hãy giữ các điều răn, Matthew chương 19 câu 17, cha bảo xem.
Rồi bà Oanh đây.
Thưa cha, theo con nghĩ á, thì anh nơi này cũng như người Do Thái, thì họ có quan niệm Thiên Chúa là nên không có tin là nghĩa là Thiên Chúa ba ngôi. Mà ở đây khi mà Chúa Giê-xu nói như thế đó, là Chúa muốn nhấn mạnh rằng Chúa là ngôi hai, ngôi lời nhập thể, nên Ngài cũng có một vị, là có một cái ngôi vị của Thiên Chúa ba ngôi. Ý Ngài muốn nhấn mạnh như thế, thành ra cái ý Chúa là...
Thưa cha, Chúa Giê-xu muốn khẳng định là người đàn ông đó có đức tin, dường như người đàn ông này nhận biết Chúa là người của Thiên Chúa. Chúa muốn ông này một lần nữa tuyên xưng đức tin của mình.
Tin vào ai?
Tin vào Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Chúa, ông này nhận biết Chúa là người của Thiên Chúa.
Cảm ơn chị.
Thưa cha, cũng không rành lắm, nhưng mà theo con hình như là Thiên Chúa ba ngôi đó là mỗi lần mà Chúa Giêsu nói thì thường hay quy về Chúa Cha, mà hai Chúa Cha nói thì lại lôi kéo về Chúa Giêsu, mà hai Chúa Giêsu nói thì lại quy về Đức Chúa Thánh Thần nữa cha.
Thế rồi sao?
Thật ra con thấy hình như là những người Thiên Chúa Ba Ngôi thì những người mỗi lần ngôi thứ nhất thì hay kéo lại và cho là mình nhường
hả? Dạ, à, vâng, cũng hay.
Có
ai định nói thêm câu nữa không? Đây, vâng, cô Nhi Thanh.
Con thì con nghĩ là tại thời điểm của Chúa thì là câu này không sốc, lý do là tại thời điểm mà thời Do Thái thì chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng nhân lành, đấng tốt lành. Có thể là anh nhà giàu này nhìn thấy ở Đức Giêsu sự tốt lành, nhưng mà Đức Giêsu lại muốn quy cái điều đó về cho Thiên Chúa.
À, tôi đang hỏi cái này có hơi trả lời hơi khác đấy. Đâu có hỏi là anh ấy có bị xấu không, hỏi là mình cái này có xấu không, chứ đâu hỏi anh đâu xấu gì đâu. Hỏi tôi chúng ta thì có xấu không ạ? Con có bị xấu không ạ? Đấy mới là câu hỏi.
Con thì
có xấu không ạ? Đấy, có xấu không đấy mới là
con,
anh nghe đúng là không xấu rồi. Vâng.
Con không thể xấu.
À thế hay cái người tốt đấy. Vâng, tức là thưa anh chị em, tức là đúng rồi thì cũng hơi có vẻ sao tôi là hơi dễ bị sốc hơn. Tức là nhưng mà tôi cũng thích câu trả lời của bạn Nhi Thanh vừa rồi. Ít nhất là bạn ấy nói rằng là anh này đâu sốc gì. Và nếu anh không sốc thì có lẽ mình cũng không sốc được đây. Thí dụ anh đến gặp Đức Giêsu, anh nói rằng thưa thầy, tốt lành, lòng tốt là đức tính của Thiên Chúa, là thuộc tính của Thiên Chúa. Và anh gặp Đức Giêsu, anh thấy Đức Giêsu quá dễ thương, và anh ta nể Đức Giêsu ấy chứ, không nể làm gì mà quỳ, làm gì mà đi hỏi một câu này, để mà được như một ông thầy, ông dạy cho mình biết cách, biết cái con đường, biết cái đời sống để mà có sự sống đời đời. Và vì thế nên anh ấy nói Đức Giêsu là thầy nhân lành, mà Đức Giêsu lại vặn anh ấy. Tại sao anh nói tôi tốt lành? Tại sao anh nói tôi tốt? Và Đức Giêsu lại khẳng định là chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tốt thôi, tốt một cách tuyệt đối, tốt một cách trọn vẹn. Còn con người chúng ta thì có khi tốt, có khi xấu, rồi cái tốt nó cũng không có tuyệt đối được. Và Đức Giêsu nhắc như thế. Và sau khi Ngài nói vậy, cái tự nhiên Ngài chuyển qua câu khác à? Ngài chuyển qua cái gì? Hẳn ai biết các điều răn à? Tôi phải hỏi anh, mặc dù anh hay cầm micro đấy. Câu hỏi. Và Đức Giêsu nói đó, chẳng có ai tốt lành trừ một mình Thiên Chúa. Chắc anh biết các điều răn. Câu hỏi. Điều răn này, không được giết người, không hoại tình. Điều răn này là của Thiên Chúa hay của Đức Giêsu?
Là của Thiên Chúa.
Vậy thôi. Thế tôi nghĩ rằng cái câu trả lời Đức Giêsu là một cái nhịp cầu nối. Và lúc nãy có một chị trả lời cũng hay ấy, cũng nối lắm. Chị nói là cứ người ta anh này đó, là anh ấy tới với Đức Giêsu, anh ấy tập trung vào Đức Giêsu, anh coi Đức Giêsu là hết sức quan trọng. Đức Giêsu lại đưa anh ấy về với Thiên Chúa. Đức Giêsu đưa anh về khi anh tập trung. Thầy nói con nghe đi, thầy nói con nghe đi, phải làm sao. Thì Đức Giêsu nói, ủa, câu hỏi này đâu có mới gì ấy, anh có nhớ Thiên Chúa không? Thiên Chúa là đấng tốt lành đó, và Thiên Chúa đã cho chúng ta nhiều điều răn đó. Đấy, anh có nhớ điều răn này, điều răn kia của Thiên Chúa không? Và Đức Giêsu đưa anh ấy về với Thiên Chúa. Có vẻ theo tôi nghĩ như thế, tại tôi cũng khổ sở về câu này. Ngay khi anh ấy quay về với Đức Giêsu, kinh khủng, tập trung vào đó, Đức Giêsu đưa lại anh ấy về với Thiên Chúa và nói với anh biết rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành đó. Anh nhớ lại với Thiên Chúa đi và hỏi nè, Thiên Chúa nói anh cái gì về các điều răn à? Điều răn này là điều răn của Thiên Chúa. Vâng, thành ra tôi chỉ nhắc là không có phải là Thiên Chúa Đức Giêsu nói là tôi không có tốt lành đâu, tôi là người xấu xa, không phải vậy. Hay là cũng không có ý, nhưng Đức Giêsu không bao giờ, anh chị em ơi, Đức Giêsu là người ấy, lúc mà Ngài làm người ấy, Ngài không bao giờ nói mình là Thiên Chúa. Anh chị em có biết chuyện đó không? Tức là Đức Giêsu, câu này là hơi đừng ai bị sốc rồi nghe. Đức Giêsu giả như anh chị em được đó, để tôi lùi lại 2000 năm nè. Đó, tôi nhìn thấy Đức Giêsu đi tới đi lui nè, đó thế. Và Đức Giêsu không bao giờ đi nói với mọi người, nè ông, Thiên Chúa nè. Không ạ. Ở đây có ai biết, lúc nãy có người đã nói đấy, có người đã trả lời tại sao. Bởi vì nếu nói như thế thì bị kẹt cái gì ạ? Lúc nãy có một người đã nói ạ. Bởi vì đối với người Do Thái là chỉ có một Thiên Chúa ạ. Nên một người như thế mà vỗ ngực mà nói mình là Thiên Chúa là không được ạ. À, cái đó là không được ạ. Anh chị em hiểu không? Không thể nói như thế được, bởi vì người ta không ai tin như thế cả. Đối với người Do Thái, Thiên Chúa cao lắm anh chị em, cao lắm. Như lần trước tôi đã nhắc anh chị em rồi, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Tầng trời có rất nhiều tầng, Thiên Chúa ở tuốt trên đấy. Trong những ngày vừa qua chúng ta mới mừng lễ các thiên thần, có đúng không? Vâng, vâng, mà sắp sửa ngày mai mốt thì nữa cũng hiện. Và anh chị em biết đặc tính của thiên thần là gì? Là cầu nối giữa Thiên Chúa với con người. Chứ Thiên Chúa mà xuống với mình thì mình chết hết rồi còn gì nữa đấy. Thiên Chúa không siêu việt nên không có thể trực tiếp đến với con người. Và như thế Thiên Chúa muốn trò chuyện với trinh nữ Maria thì buộc lòng phải xin ai? Gabriel, đấy thôi. Hay là Gabriel, hay là Raphael, đấy, Michael, vậy thôi. Đấy, thành ra Thiên Chúa là cao lắm, là lớn lắm và là duy nhất. Và vì thế nếu Đức Giê-xu mà nói mình là Thiên Chúa thì người ta không ai tin được. Và vì thế nên anh chị em biết Đức Giê-xu luôn luôn nói mình là gì ạ? Con. Ở đấy, vậy là thông minh đó, đúng rồi. Tức là con này, rất gần với Thiên Chúa. Và dần dần mình mới thấy chữ con nó là chữ con rất đặc biệt. Vâng, thành ra ở đây nếu Đức Giê-xu có nói là không, tôi không phải là nhân lành đâu, mà thế này thế kia, thì chúng ta hiểu được đấy anh chị em ạ. Với lại anh chị em đừng có mong là cái anh đàn ông này anh ấy tin Đức Giê-xu là Thiên Chúa, là chuyện đó là còn lâu. Chuyện đó là còn lâu lắm. Lần trước tôi nói với anh chị em rồi là chỉ sau phục sinh rồi từ từ người ta mới biết Đức Giê-xu là ai thôi ạ. Trước phục sinh là cao nhất là chỉ biết Đức Giê-xu là Đức Kitô, là Đấng Kitô, là Đấng Mêsia, Đấng Giải Phóng thôi, chứ còn ngoài ra là hơn nữa là khó lắm. Vâng. Thôi bây giờ câu số 2 xong rồi nhé. Vậy bà hiểu câu 18 như thế nào? Đấy, thì tôi nghĩ là Đức Giê-xu đã đưa anh ấy trở về với điều thành. Khi anh ấy hỏi, thầy nói tôi nghe coi, tôi phải làm gì, thầy nói tôi nghe coi. Đức Giê-xu nói, ủa, không phải tôi nói đâu, anh coi lại có Thiên Chúa nói gì chứ, vậy thôi. Anh coi lại coi Thiên Chúa nói gì, Thiên Chúa lớn tốt lành đó. Anh nhắm vào tôi chỉ cho anh chỗ mà kiếm nè, vậy thôi. Anh chị em có biết không, là có một người bị sốc vì câu trả lời của Đức Giê-xu đấy. Đức Giê-xu trả lời, sao anh kêu tôi nhân lành? Không ai nhân lành hết á, có mình Chúa. Có một người bị sốc, đố ai trong nhà thanh nguyện này biết rằng người đấy là ai? Đố ai biết? Tôi đã viết trong này mà, không ai tin được là tôi đã viết câu trả lời trong này à? Người bị sốc đó là ai? Ủa, tôi tưởng ai đứng lên trả lời chứ. Đố anh chị em biết ổn hết không? Đấy, mà không ai tin, bởi vì anh chị em đã hơi bị lười nên không đọc kỹ. Không chịu đọc kỹ. Ai không, ngay trong câu hỏi của tôi đã chết thánh gì đã đọc lộn nữa, thì đọc cho nó kỹ rồi. Thánh nào? Thánh Matthew là người bị sốc à. Này anh chị em lật ra coi đây, không ai lật hết, người ta đã cài câu trả lời ở đó rồi, không ai lật hết thì nó đâu trả lời ai là người bị sốc. Đó, Matthew chương mấy? 19-17. Tôi sẽ nhờ một người đọc nè. Rồi, ai đọc cho tôi 19-17 thì mới biết ông Matthew là ông bị sốc chứ phải không? Rồi.
Đức Giê-xu đáp,
nghe kỹ này,
sao
nghe
anh
kỹ.
Hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống.
Thôi được rồi ạ. Mình đi học, tức là Đức đã đổi câu gì? Lẽ ra là gì? Sao anh gọi lúc nãy là gì, là cái gì?
Gọi tôi là
gọi
đấng
tôi
tốt lành,
là nhân lành đúng không? Sao anh gọi tôi là nhân lành, bây giờ đổi thành cái gì ạ?
Hỏi tôi về điều tốt
đấy. Sao anh hỏi tôi hả? Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Hết chuyện rồi, coi như là hết chuyện đó. Người ta phải đoán rằng Matthew đã đổi câu của Marco để cho dễ chịu hơn đấy. Tại sao anh lại hỏi tôi, tại sao anh lại nói tôi nhân lành? Tức là như vậy đinh dù là tôi không có nhân lành à? Và ông Matthew đã đổi, sao anh hỏi tôi về điều tốt? Vâng, đấy, chỉ có một Thiên Chúa nhân lành. Xong rồi, như thế để cho anh chị em biết. Rồi, xong nhé. Số 3, Marco 10-19. À, cái này thì dễ quá, ai sẽ có cụ ước sẵn sàng đọc này. Marco 10-19, những điều răn Đức Giê-xu kể ra. Không, dễ quá, nên nói đặt ra thì dễ quá, nó không dám đặt nữa. Nhắm đến Thiên Chúa hay tha nhân? Thiên Chúa hay tha nhân anh chị em? Tha nhân đó. Nhưng mà câu này tôi phải đặt ra để cho anh chị em mới đọc nè. Những điều răn nào nhắm đến Thiên Chúa. Đấy, thế tôi mới mời đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 12 đến 17. Mà anh chị em ở đây có ai thuộc 10 điều răn không? Ông anh mới theo đạo có thuộc không?
Thờ phượng Đức Chúa Trời.
Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người
trên hết mọi sự.
Rồi, Chúa nè, đó là Chúa nè. Thứ hai nè, chớ gì?
Chớ kêu tên Đức Chúa,
Đức Chúa Trời
vô cớ.
Vẫn là điều về Chúa nè. Rồi, thứ ba,
thảo kính cha mẹ, giữ ngày chủ nhật.
Giữ ngày chủ nhật là có Chúa không? Có, dạ, coi như là Chúa đó. Là ba điều răn về Chúa nè, đâu nào. Rồi thứ tư nè, thứ
thảo
bốn,
kính cha mẹ.
Rồi người rồi đó nha. Thứ năm,
chớ giết người.
Người luôn nè. Thứ sáu,
chớ tham của người. Chớ làm sự giám dục.
Làm sự giám dục tức là bậy bạ. Bậy bạ với người không phải vợ mình đó. Rồi.
Chớ lấy của người.
Đấy, cũng người luôn.
Dạ, chớ tham của người.
Thứ tám, chớ làm gì?
Chớ làm chứng dối.
Chứng dối vẫn là người. Thứ chín gì?
Chớ lấy vợ chồng người.
Mười. Rồi. Thứ mười,
chớ tham của người.
Đấy. Như vậy là có ba điều răn đầu tiên á là coi như là Chúa đấy, còn bảy điều răn sau là đụng đến con người ấy. Mà anh chị em biết rằng bảy điều răn sau mà chúng ta kể ở đây, mà ở đây kể là toàn về con người không à? Ngộ ghê á. Đức Giêsu người ta hỏi, Đức Giêsu nói là vậy chứ anh có giữ điều răn không? Ngài kể toàn chuyện con người không à? Ngài không có nói những điều răn về Chúa. Ngài nói đấy, anh chị em thấy đây, đây anh chị em coi nè, đây về nhìn coi cái điều răn thứ mấy nha, nha, nhìn này. Đức Giêsu trả lời nè, không được giết người, điều răn số mấy? Thứ năm ạ. Không được ngoại tình, thứ sáu. Không được trộm cắp, thứ bảy. Không được làm chứng gian, không được làm hại ai. Không có điều răn. Cái câu này thêm vô, câu này thêm vô nên không có điều răn nào. Anh chị em nhìn cuốn sách anh chị em thấy chứ không được làm hại ai, đâu có in nghiêng đâu. Có thấy không? Đâu có nghiêng gì đâu, nhìn cho nhìn cuốn sách coi. Nghiêng mới là zin. Đấy, rồi này đâu có nghiêng đâu. À, rồi. Rồi bây giờ nè, hãy thờ kính cha mẹ, điều răn thứ mấy? Thứ bốn. Đấy, xong rồi. Như vậy tất cả những điều răn Đức Giêsu trả lời đều là cái đó người người ta tạm kêu là nằm trong bia đá số 2 ạ. Nằm trong bia đá thứ hai. Nếu mà có hai bia đá, một bia đá viết về những điều răn về Chúa, có điều răn kia là về con người, thì điều răn là về số 2 đấy anh chị em. Mà trong điều răn số 1 á, là cái điều răn thứ nhất là quan trọng nhất á, đó là kính mến Chúa trên hết mọi sự. Vâng, rồi thế như vậy là xong rồi đấy ạ. Tức là nhắm Chúa cho nhân, những điều răn nào nhắm đến Thiên Chúa thì đạo đọc rồi. Tôi xin là chị chat, chị có cuốn tay cụ ước đây, chị nên đọc một chút về 20, 12 đến mười mấy để coi cái ba điều răn á, không nên đến đọc ấy. Vâng vâng, 20, 12, 17. Anh chị em thử nghe coi 10 điều răn mà Jin á viết làm sao nha. Đó mà nhận từ trên núi Sinai đó, rồi viết làm sao nghe cũng lạ lùng lắm á. Vâng.
Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây.
Đây đây anh chị em nghe nha, đây ông Moses nói đây ạ. Vâng.
Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta.
Đấy, ngươi, số 1, điều răn số 1 ạ. Vâng.
Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ.
Vâng, xin ngừng tí ạ. Anh chị em biết không, anh ngươi không được tạc tượng phải không ạ? Anh chị em biết không, anh em tin lành hết sức để ý đến câu này. Anh chị đọc lại cho tôi một lần để cho anh chị em biết tại sao anh em tin lành đọc lại câu vừa rồi.
Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ.
Vẽ hình, tạc tượng, vẽ hình, bất cứ gì ạ?
Bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ.
Không được thờ bất cứ thứ gì, do tạc tượng hay do vẽ hình. Anh em tin lành giữ điều này hoàn một cách cực kỳ kỹ lưỡng á, hết sức tuyệt đối á. Vâng, thế thôi. Và như thế anh chị em cũng thấy, anh em tin lành có hình thánh giá, nhưng trên thánh giá không có tượng, không có tượng. Và anh em vô nhà thờ của họ, của anh chị em tin lành là sẽ không thấy hình, không có tượng. Không bao giờ có tượng Đức Mẹ mà cũng không có tượng như thế. Tất cả là vậy thôi. Và tôi xin chị cho tôi ngừng một tí để tôi nói thêm, nếu không mình chẳng có lúc nào để nói cả. Và cái chuyện này là chuyện lớn lắm ấy. Và như thế anh chị em nên biết chuyện này chứ. phải nên biết, mình là công giáo mình phải biết. Cái việc mà lát nữa sau giờ học có một chị chạy ra đứng dưới chỗ kia Đức Mẹ La Vang ấy, làm dấu đọc kinh cầu nguyện, nên nó lại khác, có khi lại rờ vào tượng làm dấu. Đối với anh em ấy là chướng lắm, họ luôn luôn nghĩ đến câu này, không được tả tượng mà chỉ cúi đầu đến nơi khác là quỳ lại rồi là kinh khủng lắm thôi, là rất chướng, bởi vì họ luôn luôn hiểu câu này. Thì trả lời cho anh chị em biết là đạo Công giáo có những điều sau đây có khi là anh chúng ta không để ý ạ. Điểm số 1, chúng ta không thờ tượng ạ. Chúng ta không thờ tượng ạ. Thành ra chúng ta, nếu mà anh chị em nói là thưa cha, chú ơi con thờ tượng này nè, thờ tượng gỗ này, thờ tượng bằng thạch cao nè, thờ tượng không, chúng ta không thờ tượng ấy. Thế anh chị em hỏi, thế thì những tượng mà chúng ta làm, những hình mà chúng ta vẽ là gì ạ? Câu trả lời nghe câu này mà thấy liền ạ. Giống như anh chị em chụp hình của ông nội mình và anh chị em nói với tôi là cha, ông nội của con chết lâu rồi, đây là hình của ông và con quý ông ấy, vậy thôi. Và như thế, ngay cả đối với hình của ông nội thì chị có thể cúi đầu, hay là người ta cũng có thể cúi đầu trước hình của Đức Khổng chẳng hạn. Và chúng tôi quý người đấy, chúng tôi quý người đó, nên chúng tôi vì quý người đấy nên chúng tôi quý cái hình của người ấy. Chị ông nào quý hình người đấy. Và như thế, và không phải là tôi thờ cái hình ạ, mà tôi thờ đấng mà đã, cái hình này tượng trưng cho đấng ấy. Anh chị em hiểu không? Tôi không thờ tượng này, nhưng mà tượng này là tượng trưng cho đấng kia. Nên khi tôi chào tượng này, bụng của tôi định chào đấng kia. Tôi chào hình này mà bụng tôi định chào đấng người khác ạ. Đấy, thí dụ như chị nói là lát nữa mình thay mình cầu nguyện với Đức Mẹ. Chị không cầu nguyện với tượng Đức Mẹ, chị cầu nguyện với Đức Mẹ, chứ không cầu nguyện với tượng. Đấy, đấy thành ra ở hình ảnh đó. Và như thế tượng là một gợi nhớ, gợi, thế thôi. Và ngay cả khi chị nói là nhưng mà cha, con có cầu nguyện mà con có chạm với Đức Mẹ hay cha, thì chị chạm Đức Mẹ cũng không phải là chỉ chạm vào cái tượng đấy, mà dường như chính chị muốn đụng vào chính Đức Mẹ và xin một chút đỡ nâng. Đấy thế. Rồi đây là câu thứ nhất trả lời. Chúng ta không dị đoan. Chúng ta không thờ ngẫu tượng. Nghe. À. Chúng ta không thờ ngẫu tượng. Nên các chị anh chị em phải cố gắng tránh nói những cái câu như thế này là cũng hơi dở. Cha. Thánh giá này linh lắm nha. Trời ơi. Linh nha. Ở Đức Mẹ La Vang là linh hơn Đức Mẹ Fatima. Trời ơi. Trời, có một Đức Mẹ đâu mà nhiều Đức Mẹ dữ, mà cái Đức Mẹ lại đấu nhau như thế thì găng quá. Đấy, chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng cái điều răn mà chúng ta mới nghe đó, có một điều rất là quan trọng ạ. Đó là cấm không được tạc hình tượng và hình Thiên Chúa. Đúng không ạ? Đây tôi hỏi chị tự nhiên ra liền này. Câu hỏi này, hỏi Thiên Chúa có vẽ được ra hình không?
Không, Thiên Chúa không có hình.
Thiên Chúa không có hình, không vẽ hình được. Đấy, câu hỏi này dễ hơn nè, tôi dành cho chị nè. Hỏi có thể vẽ hình Chúa Giêsu không?
Thưa cha có.
Đấy chị thấy không? Đấy chị theo cái câu hỏi của tôi nó dễ thương vậy, nó dễ thương lắm. Tức là hỏi, thí dụ chị không được có vẽ hình, chị nói nè nha cha, hình chú cha này cha, à không nên, dù là ông có râu nữa không ăn thua. Thế không nào? Không được, không được, không được. À đây tôi hỏi bà này coi, hỏi nè, hỏi có được vẽ hình Chúa Thánh Thần không?
Không.
Đâu đâu có vẽ hình Chúa Thánh Thần được. Chứ anh này có khi anh đủ dạ thưa cha con bồ câu là Chúa Thánh Thần, bồ câu sao là Chúa Thánh Thần được, bồ câu là làm gì mà đủ trình độ Chúa Thánh Thần, thấy không nào? Đấy là Chúa Thánh Thần nó không vẽ được. À, rồi hỏi bà này, con câu này dễ nhất này, con này là chị vậy này, hỏi có được vẽ hình Đức Mẹ không?
Không.
Không, rõ quá gì đó. Cái người, cái gì, không không, cái đó mình hỏi vậy, đó mới là câu trả lời chứ. Chứ mình nói trước này ai nói. Đấy, anh chị em thấy không? Từ khi nghe câu hành, câu này quan trọng nhất nè. Thiên Chúa là đấng vô hình, siêu việt, không thể tạc tượng được, không vẽ hình được. Người ta cứ thèm nhìn mặt Thiên Chúa một lần. Thiên Chúa đã chiều con người khi cho con của mình đến làm người. Giống như chúng ta chụp hình là chụp được liền, rờ vô là thấy liền. Đấy, thế nào y chúng ta. Và như thế nếu mà có vẽ hình thì anh này biểu cũng có thể được đó nha. Mình vẽ giống như một đàn ông mà hồi xưa đó, cách đi 2000 năm rồi, người Do Thái là cũng có thể được. Vậy thôi ạ, Đức Mẹ cũng có hình ạ. Đức Mẹ không phải là Chúa Thánh, không phải là Chúa Thánh Thần. Thánh Thần, Thiên Thần có chụp hình đúng không em?
Có được chứ. Thiên Thần cơ mà.
Thiên Thần có vẽ chùa, có tạc tượng đúng không?
Dạ không.
Dạ có. Dạ, dạ thưa cha là có, tại vì con thấy một cái tượng Thiên Thần.
Anh bảo dạ có là bởi vì sao? Vì người ta tạc tượng Thiên Thần. Kể đó, khó trả lời câu này thiệt á. Câu trả lời này, câu này hơi bị khó cho tôi rồi. Tức là cụ thể đó là Thiên Thần á là nằm trong cái kinh Tin Kính á là đấng gì? Là đấng Thiên Chúa, là đấng đã sáng tạo nên những vật gì? Hữu hình và vô hình. Thành ra Thiên Thần cũng là loài không có thân xác ạ. Mà nếu không có thân xác thì là phải là vô hình thôi. Nhưng mà nếu mà không có thân xác thì mình thì mà nếu bây giờ mình có nói nè, tưởng tượng Thiên Thần đang đây thì nó tưởng tượng nó khó quá. Nên người ta phải nghĩ ra là Thiên Thần thế này thế kia. Nhưng mà thực sự là không có ra, không có để vẽ hình được. Mà thường tôi hỏi chị, vậy chứ Thiên Thần người ta vẽ thường thường là nam hay nữ vậy ta?
Không, đúng ra là không có giống nhỉ.
Đâu biết đâu, đâu vẽ được, không biết nam nữ gì được. Đó.
Truyền tin cho Đức Maria thì là hình gì ạ?
Ồ, mấy người thì cười có vẻ vui vẻ. Anh thấy tôi bị hỏi những câu khó quá đó, cảm thấy cười có vẻ sung sướng vì thấy. Vâng, thôi nói nhiều quá nguy hiểm quá, để từ từ để trả lời. Tại chị biết không, tất cả những câu trả lời nó nằm trong một hệ thống hết ạ, chứ không có nói ngang. Như tôi vừa mới nói đó, là ngay cả tạc tượng đó, là nếu mà con Thiên Chúa không làm người thì không thể tạc tượng được. Nhưng chính con Thiên Chúa làm người nên chúng ta có thể tạc tượng. Và như thế nếu lát nữa đây tôi quỳ xuống trước thánh giá ở trong nhà nguyện này, vì tôi nhớ Đức Giê-xu đã làm người có hình đàng hoàng. Đó, thành ra tôi không hề thờ ngẫu tượng. Khi tôi quỳ trước thánh giá, tôi nhớ đến Giê-xu đã chết cho tôi. Vâng, chứ không phải là tôi thờ cục gỗ. Chúng tôi không thờ gỗ. Vâng, đấy như anh chị em hiểu. Vâng, nhưng mà các anh chị em biết là Thiên Thần ở đây hỏi là Thiên Thần đến bằng gì, cái này chắc phải hỏi Đức Mẹ. Vâng, nhưng mà chị hỏi câu hỏi là hay đấy, là bởi vì Thiên Thần thì đúng là không có hình, nhưng mà khi đến với con người, bởi nếu không mẹ ra ai biết được nào mà họ nhìn được, thành ra khi đến cũng mang một cái hình dạng nào đó. Thì nó rất thường thường trong cựu ước á, là luôn luôn mang một hình dạng như một người khác ghé ngang với người khác á, là luôn luôn người khác để mà có thể nói chuyện với người khác. Vâng. Vâng, cả Zakaria nữa. Vâng. Vâng, vâng, đấy đấy. Thường thường là sẽ phải có một cái hình gì đấy để cho người ta đối thoại chứ nếu. Vâng. Thôi bây giờ như vậy tôi xin lỗi chị, tôi chỉ đọc thêm cái nữa coi nhở. Đó, từ nãy giờ có câu tạc tượng là quan trọng lắm đó nha. Vâng.
Câu 5 ạ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
Tôi xin nói một câu khi chị vừa đọc. Anh chị em biết lúc nãy tôi nói rằng là không được phép tạc tượng Thiên Chúa. Bởi vì không nhìn thấy Ngài nên không được phép tạc tượng. Và ở đây là cấm, đạo Do Thái này cấm rất kỹ, nghiêm ngặt chuyện đấy. Lý do là vì tất cả những nước chung quanh nước Do Thái và ngay cả trong nước đều tạc tượng. Tất cả những thần của họ, họ đều tạc thành tượng. Trong đó có cả tượng con bò chẳng hạn, một thí dụ. Và họ luôn luôn tạc tượng. Và những nước đấy luôn luôn lạy trước những tượng đấy. Và đạo Do Thái nổi bật lên như một đạo độc thần và không thờ bất cứ tượng nào. Không thờ tượng nào. Anh chị em mà vô đền thờ Jerusalem, anh chị em bảo để vô chỗ sâu nhất thì có gì? Vô sâu nhất bên ngoài là một cái màn ạ. Bên trong là hòm bia, trên hòm bia có hai thiên thần đang quỳ. Trong hòm bia cái gì? Dạ có bia đá. Hai bia đá của ông Môsê, có một chút mana dư đều ông kiếm lại được để ở đó. Ngoài ra không có gì khác. Không có gì hết. Không có tượng nào hết, mà đúng là có hình thiên thần thiệt đấy nha. Cái chuyện lúc nãy chị mới nói là thiên thần là có trên cái nắp khám của cái đó, của hòm bia ấy, vậy thôi. Nhưng không có gì hết, chứ chị đủ chắc vô đó có tượng không? Dạ không có tượng ạ. Đấy, thành ra như vậy cái việc Do Thái giáo dứt khoát không làm tượng làm cho Do Thái giáo hoàn toàn khác hẳn với những thứ tôn giáo chung quanh ạ, mà chuyên môn thờ lại. Vâng, thế thôi chắc được rồi nhỉ, chắc mình thôi đừng đọc thêm nữa không thì bị lỗi giờ. Vâng, thế thì rồi đấy, nhưng mà hôm nay chị em hiểu là đạo Công giáo của mình khác với anh em Tin Lành và chúng ta không phải là vô lý, không phải là vô lý. Từ khi con Thiên Chúa làm người thì việc chúng ta có những hình tượng để nhớ đến Ngài là chấp nhận được. Đức Mẹ là không có vấn đề, như chúng ta yêu mến cái hình của ba mẹ chúng ta khi qua đời đó, là bình thường. Vâng, thế thì ở đây rồi câu số 4, 10-20 cho thấy anh này là một người có đời sống đạo đức tốt, đúng không ạ? Đấy, anh ấy là người giữ từ thuở bé. Câu hỏi này lại dễ nữa, lúc nãy có người trả lời rồi nè. Theo bạn, anh này thấy sống như thế có đủ không? Thì có người đã trả lời rồi, không ạ, đúng không ạ? Anh ấy khao khát này, lúc nãy có chữ khao khát, khắc khoải. Và vì khắc khoải nên anh ta mới, đố ai biết, tôi sẽ nói chữ gì, anh ta mới. Mới gì? Mới hỏi, chính xác ạ. Thì anh ghét lại mới hỏi hay không, mình gì mà phải hỏi, anh hỏi thầy, làm sao được? Làm sao, cái này câu này dễ nữa, làm sao bạn biết là anh vẫn thao thức, khát khao tìm kiếm? Thì là bởi vì, thứ nhất là vì anh ấy hỏi, đấy, và anh vẫn muốn hỏi. Thôi chúng ta đi tiếp nhé. Rồi câu số 5, đọc 10-21, đấy, bắt đầu dần dần đến chỗ hay hơn. 10-21, vâng, có ai đọc cho tôi 10-21 không ạ? Vâng.
Đức Giê-xu đưa mắt lên nhìn anh và đem lòng yêu mến. Người bảo, anh ta, anh chị thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó.
Vâng, vâng, chắc được, hết chưa? Chắc được rồi phải không ạ? 21 hết rồi ạ. Tôi, chị thử trả lời câu đó xem. Đức Giê-xu nói cho anh ta biết, anh chỉ thiếu có một điều, thì cái điều duy nhất anh ấy còn thiếu là điều gì ạ?
Thưa cha, ông này nhiều của cải quá đi, cho người nghèo thì ông cũng bằng lòng, cho nên ông xây mặt, ông trầm mặt xuống, ông đi về.
Cái câu hỏi lại, cứ phải trả lời câu hỏi của tôi, tức là Đức Giê-xu nói cho anh ta biết điều duy nhất anh ta thiếu, thì anh cụ thể đối với chị là anh ấy thiếu cái gì?
Cha, là ông thiếu lòng tin. Mà.
Thiếu lòng tin ạ. Vâng. Câu kế của tôi cũng là câu hay lắm ấy chứ. Anh chị em nào ở câu hỏi kế này thử xem nó. Đức Giê-xu bảo con nói thiếu cái gì ạ? Vâng,
thưa cha, là thiếu lòng bác ái quảng đại.
Quảng đại đối với ai?
Đối với tha nhân.
Đối với tha nhân. Đối với chị là anh này thiếu bác ái. Như thế này, tôi mời anh chị em đọc câu trả lời Đức Giê-xu thôi, và đây là câu hay nè. Kể cho tôi nghe những động từ mà Đức Giê-xu mắt anh ấy làm. Kể cho tôi nghe những động từ mà Đức Giê-xu bắt anh làm để mà trả lời xem bạn vừa rồi nói là anh ấy thiếu bác ái. Có phải chỉ như thế không đâu, đúng không nào? Rồi, ai sẵn sàng trả lời câu này để những người nào chưa nói câu nào? Chị trả lời rồi phải không? Không, nên tìm một người mà chưa được. Đây, ở bên này, khu bên này tìm một người. Vâng, vâng, tức là sẽ kể những động từ mà Đức Giê-xu bảo anh ấy làm. Vâng, con chưa đọc tên từng động từ. Vâng.
Thưa cha, là hãy bán ạ.
Chưa, vội quá. Vội quá, động từ đầu tiên là gì? Đầu
đi.
Tiên là đi, chính xác. Ồ, quá chính xác. Thứ nhất là đi, rồi tiếp tục là gì?
Dạ, bán.
Bán, rồi tiếp tục nữa.
Cho
người giàu phải không?
Dạ, cho người nghèo.
Không, nghèo mới cho người giàu mình đòi lại được. Mấy lúc mình nghèo mình đến mình ăn ké được, còn này không, cho người nghèo là coi như hết chuyện. Cho, rồi cái gì nữa? Cho người nghèo rồi sao nữa?
Được
à? Được.
Rồi, đến theo.
Rồi sau
theo.
Đó sao? Rồi sao nữa?
Đến theo.
Đến, đấy gì nữa? Theo, đấy. Ấy. Chữ đến với chữ đi là khác nhau đó nghe. Anh chị em ơi, có ai thấy cái vòng tròn không? Có ai thấy những câu vừa rồi là vòng tròn? Bắt đầu nè. Nè, anh chị em thấy nè, cái ông này đầu tiên ông ta làm gì? Ông ta chạy lại, đúng không nào? Đúng không nào? Chạy lại này, rồi sau đó làm gì? Quỳ xuống, và lúc anh hỏi mấy này là anh vẫn đang quỳ đó nha. Anh đang quỳ nè. Thì giờ Đức Giê-xu nói với anh ta làm sao ạ? Hãy gì? Đi! Đấy, lúc này anh chạy tới, quỳ xuống, rồi đi, rồi sao nữa? Bán. Lúc nãy anh đi, anh đến, quỳ xuống. Lúc đó anh là người giàu, rất giàu. Bây giờ đi nè, rồi bán, bán thì vẫn còn giàu chứ, phải không? Rồi sau nó là gì ạ? Cho người. Có chữ tất cả không ta? Không có, không có chữ tất cả. À, cái những gì ở như vậy coi như là tất cả. Cho những gì anh có là coi như hết. Như vậy là bây giờ là tay trắng. Đấy, nhắc lại nha. Đi này, bán thì chưa nghèo. À, chưa nghèo bởi vì tôi còn giữ tiền mà. Nhưng bây giờ lấy cái tiền bán đó tất cả cho người nghèo rồi, thôi như là tay trắng rồi đó. Anh chị em nhớ chưa, đang từ một tay giàu bây giờ là tay hoàn toàn tay không rồi. À, rồi câu kế tiếp là một câu kinh khủng. Trước đây tôi rất ghét câu này, và tôi không hiểu sao cái câu này nó làm vô, nó làm lạc điệu của tôi hết á. Bây giờ tôi thích rồi nhá. Đi này, bán này, cho này, đúng không nào? Và chưa câu kế tiếp cái gì ạ?
Được một kho tàng trên trời.
Được một kho tàng trên trời. Anh chị em có ngờ được cái câu này làm cho tôi khó chịu bây giờ thì tôi bắt đầu thích. Khi mà anh này tay trắng á, chính lúc anh ấy không còn một xu ten á, thì anh ấy có cái gì? Hoan chưa? Và nếu anh chị em mà suy nghĩ, anh chị em biểu Chúa ơi sao kỳ quá à? Như thế hóa ra người ta chỉ có được kho tàng trên trời khi người ta không còn, không còn cái gì? Kho tàng dưới đất. Trời ơi, chị biểu cha này chết rồi. Nó là như thế. Khi anh ta đi, anh ta bán, anh ta cho mà cho người nghèo nha, không phải cho, không cho người giàu, cho người nghèo. Chính lúc tay trắng thì anh ấy bắt đầu có kho tàng trên trời. Chính lúc kho tàng dưới đất của anh ấy tiêu tùng rồi thì có kho tàng trên trời. Và bây giờ anh ta bắt đầu giàu á. Vâng. Và lúc kho tàng trên trời rồi thì Đức Giêsu mời anh ta làm gì ạ? Đến với ai? Đến với Đức Giêsu á. Đến với Đức Giêsu. Đến lại với Ngài. Lúc nãy Ngài biểu ông đi. Bây giờ Ngài xong cái việc đó rồi. Quay lại. Đến và theo. Theo tức là trở nên gì? Môn đệ. Theo Ngài trở nên môn đệ. Đức Giêsu có vẻ khoái anh này lắm ấy, thích anh này lắm á, Đức thích anh lắm, bởi vì lâu lâu mới tìm được một anh dễ thương, có phải không? Một tay mà lịch sự như thế, đạo đức như thế, ngon lành như thế, quá ngon như thế, đấy. Và Đức Giêsu bảo anh làm đi, và anh chị em có thấy không? Đức Giêsu mời anh ấy đi giáp một vòng á, đấy, đi một vòng cái vòng lại, và vòng lại để đến theo tôi, vâng. Trời, sao cái này sao nói sớm dữ vậy ta? Đấy, vâng, thế thì anh chị em thấy ở đây tôi đặt câu hỏi gì ra? À, điều duy nhất anh còn thiếu, hãy kể những điều Ngài bảo anh làm. Nhưng mà tôi phải có nên hỏi những cái câu như thế này không? À, câu hỏi, tôi biết là chị thích cái câu hỏi này của tôi. Đấy, câu hỏi đã đọc lắm á. Câu có nên nói trước là không? Tức là anh chị em thấy không, là Đức Giêsu gặp cái anh này. Anh ấy rất tốt, anh sống rất tốt. Anh khắc khoải mà nhà anh giàu. Thứ nhất anh rất tốt, nhà rất giàu đó. Rồi anh hỏi rằng thầy ơi, làm sao mà có được sự sống đời đời? Thì Đức Giêsu nói à, thì phải làm cái này nè. Rồi Đức Giêsu còn nói, anh được làm rồi. Đức Giêsu nói với anh ấy rằng anh vẫn còn thiếu. Tôi có nên nhắc anh chị em cái câu này không? Đó là Đức Giêsu nói với anh ấy rằng là anh ấy còn thiếu. Nếu mà Đức Giêsu mà gặp chị Oanh ấy thì Đức Giêsu sẽ nói khác đấy. Anh chị em có hiểu không? Có ai hiểu tôi không? Cái câu này là câu chốt đấy. Đức Giêsu mà gặp từng người trong nhà thờ này, Đức Giêsu sẽ nói khác đấy. Chứ không phải Đức Giêsu nói cái anh này thì Ngài nói như thế. Anh ấy giàu quá chừng đi. Và cái giàu đấy nó giữ chân anh ấy. Cái giàu ấy nó giữ anh lại. Nó không cho anh tự do. Còn nếu mà Ngài nói với từng người chúng ta, Ngài nói với tôi, Ngài nói khác ạ. Đấy, rồi thế thôi. Thì vậy thôi. Thế thì cái điều kẹt của anh này chính là cái giàu có của anh ấy. Và Ngài nói thôi bán đi cho nó nhẹ người, rồi đến đây, rồi theo tôi, đi với tôi. Và như vậy mấy ông mà đi với Đức Giêsu toàn mấy anh tay trắng không à? Đúng không? Toàn mấy người tay trắng không à? Tức là không có cái gì hết à? Hoàn toàn sống vào thập phương bá tánh. Để ông nào đi giảng thế là bữa đói bữa no rồi đại khái vậy đó. Rồi luôn luôn sống cậy nhờ vào Chúa. Thế thì đấy, như vậy anh chị em thấy là cái anh này ấy, thì Đức Giêsu nói rằng anh thiếu cái đó. Còn Ngài gặp từng người chúng ta, Ngài nói khác à, chứ không phải. Như vậy cái thiếu này của anh ấy là một cái thiếu quan trọng đấy, chứ không phải đùa. Mà thiếu này là thiếu thiệt đấy nha. Đức Giêsu không nói đùa. Đức Giêsu nói đấy, vâng, thế thì thôi tôi xin ngừng thế để kéo nữa, để còn mấy câu khác nữa. Bây giờ câu thứ sáu rồi, câu thứ sáu á, đấy, theo bạn câu trả lời của thầy Giê-xu ở 10:21 có đáp ứng đúng câu hỏi của anh ở 10:17 không? Có ai trả lời câu nào? 10:17 là anh ta hỏi gì ạ? Anh hỏi là thưa thầy phải làm gì để được sự sống đời đời là 10:17. Còn Đức Giê-xu thì nói 10:21. 10:21 thì tôi mới hỏi là cái câu 10:21 mà chúng ta mới nói đó, nó có là một cách trả lời kín đáo của Đức Giê-xu cho cái câu hỏi của khắc khoải của anh hay không?
Dạ thưa cha, là câu trả lời của Đức Giê-xu rất là đáp ứng được câu hỏi của anh, rất là kín đáo.
Nhưng mà đáp ứng chỗ nào? Anh hỏi cái gì mà Đức Giê-xu trả lời thế nào ạ?
Dạ,
anh ấy 10:17 đấy, anh ấy hỏi là làm gì, đúng không?
Dạ, anh ấy hỏi là cụ thể để làm gì, và Chúa Giê-xu nói anh chỉ có một việc, đó là hãy bán đi tất cả của cải.
Nhưng mà cái câu chính câu trả lời Đức Giê-xu nằm ở đâu? Câu chính có phải là bán của cải không? Câu chính nó nằm ở cái chỗ nào?
Là hãy đến và theo tôi.
Thưa cha, là câu anh sẽ được một kho tàng trên trời.
Chính xác ạ. Đấy. Là Đức Giê-xu đã nói anh đi đi, anh bán đi, anh bán đi thì anh được một kho tàng. Mà đấy là điều anh ấy mơ ước, kho tàng trên trời. Đấy là với lại cái việc anh ấy ao ước có sự sống đời đời là một. Đấy, thành ra như vậy là Đức Giê-xu gián tiếp chỉ cho anh ấy cái cách mà anh ấy thèm là được sự sống đời đời. Đức Giê-xu nói bán đi là có liền à, tay trắng ở trần gian này là tự nhiên có của cải trên trời. À, vậy thôi, còn khi nào anh cứ ôm lấy nó ở dưới này thì anh không có được. Đấy, vâng, thành ra câu trả lời thầy Đức Giê-xu là gián tiếp đã trả lời chạy số 7 á, câu số 7 á. Vâng, có sự so sánh, sự khác biệt giữa Marco 10:17 và Marco 10:22. Có ai 10:17 là chúng ta biết rồi ha. 10:17 là anh ấy sẽ hỏi là làm gì. 10:22 có ai đọc rồi không? 10:22.
Dạ thưa cha. Nghe lời đó, anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.
Sầm nét mặt. Tôi hiểu tại sao đặt câu hỏi này. Câu hỏi này hay lắm anh ạ. Câu hỏi này rất là dễ thương. Đọc 10:17, đọc 10:22. Có gì khác nhau giữa con người anh này lúc đến và lúc đi không? Câu hỏi như vậy là dễ quá. Đấy, chị trả lời xem. So sánh 10:17 và 10:22. Lúc nãy như thế nào, bây giờ khi Đức Giê-xu trả lời thì như thế nào? Chị có thấy không ạ? Chị thấy khác nhau chỗ nào?
Dạ thưa cha, tại vì lúc đầu thì...
Lúc đầu sao? Rồi.
Dạ, lúc đầu thì anh chạy đến với Chúa.
Đến à?
Dạ, chạy đến và quỳ xuống.
Chị thấy cái mặt anh lúc đó thế nào ạ?
Lúc đó là anh hí hửng, là coi như là...
Vui vẻ, dạ. Tươi tắn. Nghĩ rằng Đức Giê-xu sẽ nói là mỗi ngày con lần một chuỗi thôi, trời ơi khỏe quá, rồi được sống đời ngày lần chuỗi là quá dễ. Rồi, tưởng vậy rồi tiếp tục. Rồi.
Dạ câu
rồi câu 22 rồi sau đó thì sao? Câu 22
dạ sau đó thì câu 22 thì khi Chúa nói đến với anh là coi hãy bán của cải thì bây giờ anh
bây anh sao ạ? Chị đọc từng chữ rồi đó, từng chữ đấy là điều chữ quan trọng.
Dạ
thì sao?
Khi lời đó anh ta xa sầm nét mặt,
tức là mặt anh ta bây giờ thì
dạ, buồn
rất
rau.
Buồn. Cái chữ xa sầm này anh chị em biết không, là chữ rất hiếm. Nó để chữ này được dùng để chỉ về bầu trời. Khi bầu trời bỗng nhiên tối lại thì đây là động từ để nói cái chuyện đó. Tức là mặt anh ta sầm xuống giống như là trời đang sắp mưa vậy, cái tự nhiên cái tối mới xuống. Xa sầm nét mặt là mặt buồn. Rồi tiếp tục ạ. Mặt buồn rồi sao? Và buồn rầu. Như vậy là lòng cũng buồn luôn.
Dạ.
Mặt buồn, lòng buồn và làm gì?
Bỏ đi.
Lúc nãy là gì ạ?
Chạy đến.
Đấy, lúc nãy là chạy tới, bây giờ là bỏ đi. Lúc nãy là chạy tới vui tươi, hí hửng, phấn khởi và hy vọng rằng sẽ có một câu trả lời rất hay mà thầy chỉ cho mình. Bây giờ khi nghe câu trả lời rồi thì lại buồn. Vâng, như thế chị, tôi cảm ơn chị trả lời cũng được đấy ạ. Đấy, tại theo bạn, nhưng mà chưa mới, cái đó mới câu nửa đầu thôi, bây giờ người khác này. Theo bạn, tại sao anh ta lại không chấp nhận câu trả lời của Đức Giê-xu? Thế nhưng bây giờ là buồn lắm rồi, bỏ đi. Nhưng câu này thì dễ quá.
Dạ thưa cha, vì lúc đầu anh ta tới với Chúa Giê-xu, anh ta tưởng rằng anh cha sẽ đạt được ý nguyện là sẽ đạt được vào nước trời. Nhưng mà sau khi mà Chúa Giê-xu trả lời và kêu anh ta bán hết của cải để theo Chúa thì anh ta, tại vì giàu có là anh ta tiếc của anh ta.
Tiếc của, chữ của anh là giàu có này. Tại sao anh ta không chấp nhận? Vì giàu có này.
Dạ.
Vì tiếc của này. Có đúng không ạ?
Dạ.
À? vâng ạ.
Nên anh ta buồn rầu, anh ta bắt đầu bỏ đi.
Buồn rầu bỏ đi, buồn. Câu hỏi của tôi là hay, sâu lắm ấy. Có ai trả lời được câu này không? Tức là thứ nhất là, câu hỏi thứ nhất là có vẻ là trả lời được rồi. Tại sao anh ta không chấp nhận? Thưa vì anh ta là sao? Tôi thích nghe câu. Tại sao anh ta bỏ đi?
Dạ thưa cha, vì anh ta có nhiều của cải.
Vâng, tôi thích nghe một, có ai mà muốn chơi ngược lại? Vâng.
Thưa cha, vì anh không chịu từ bỏ.
Không chịu từ bỏ của cải của anh ấy. Có ai mà dám nói một câu mà rất có mùi của tôi? Anh bạn này, anh chưa nói bao giờ.
Đó là theo quan điểm cho Thái lúc đó cha. Cái giàu có và vật chất là được Thiên Chúa chúc phúc.
Chính xác.
Dạ, thì chính vì cái chỗ này á, thì mình nói như được Thiên Chúa chúc phúc á, mà đi bán đi thì khó chấp nhận được. Chứ hai người nghèo khó thì thật là buồn cười. Dạ, cho nên mà Chúa Giêsu đòi hỏi là anh ta phải bán đi và trở thành trắng tay. Cho nên anh ta buồn rầu là cái chỗ là giàu có này á, là một sự chúc phúc của Thiên Chúa, mà tại sao lại từ bỏ, lại chối bỏ cái sự chúc phúc đó.
Vâng, cảm ơn anh có để trả lời.
Chính vì thế anh ta đã buồn rầu và bỏ đi là chỗ đó.
Buồn rầu bỏ đi vì không muốn bán cái phúc lành của Chúa. Chả găng quá ta.
Thưa cha, anh không dám rời bỏ của cải vật chất để tìm điều thiện hảo lớn hơn do Chúa đề nghị.
Vâng, có ai có câu, một câu ngắn thôi.
Anh này bỏ đi có lẽ ảnh không hiểu. Mọi sự bỏ đi theo Chúa vẫn có mọi sự ở đời. Môn đệ của Chúa không hẳn phải biến mình trở thành người không nhà, không áo, không cơm, không giày.
Không áo, giày chả.
Vẫn có nhà để ở, có áo để mặc, có cơm để ăn. Vẫn có tương quan với gia đình, họ hàng, bạn bè. Và còn có tình huynh đệ và tương trợ trong cộng đoàn. Nhưng hãy có như không, hưởng như không hưởng. Và họ phải sống mầu nhiệm thập giá Đức Kitô, phải có tinh thần từ bỏ nữa.
Vâng, tôi muốn là chờ những câu ngắn. Thì hỏi tại sao anh ta lại cái gì quên rồi, không có chấp nhận cái lời của Đức Giêsu. Đây,
thưa cha, theo con
thử
thì
thử coi ngắn hơn không?
Con trả lời xin trả lời ngắn thôi là thưa cha, anh ấy không có chấp nhận sống khó khăn. Vì có câu phúc cho những ai có lòng khó khăn.
Lòng khó khăn là khác với lòng dễ dàng. Tôi thích cái lòng dễ dàng nên không thích lòng khó khăn. Khó khăn là khó nghèo đó, vâng.
Dạ thưa cha, vì anh này là một doanh nhân cho nên anh rất là giàu. Và anh làm ra tiền, và cái mục đích của anh là làm ra thu góp và tích lũy của cải. Và mặc nhiên xem đó là cái kho báu hợp lệ của mình theo chúc phúc của người Do Thái. Và cái câu trả lời của Chúa Giêsu á làm cho anh khó hiểu theo một cái lối mòn trong suy nghĩ của mình. Vì khi anh hỏi là để làm cái gì, thì anh nghĩ là Chúa sẽ cho anh một cái câu trả lời là làm thêm một cái gì đấy. Nhưng mà cái trả lời của Chúa là mất hết. Và chính vì anh không thể hiểu cái kho tàng trên trời là gì, cho nên anh không thể từ bỏ kho báu của chính mình để đánh đổi lấy một kho tàng khác mà anh không biết, không nhìn thấy và không thể đong đếm được. Và đó là một cái câu trả lời mà anh không có trông đợi.
Câu trả lời unexpected. Vâng, cũng là có nhiều ý. Vâng, có nhiều ý hay đấy.
Thưa cha, anh ta không chấp nhận câu trả lời của Thầy Giêsu bởi vì anh ta yêu của cải hơn yêu người nghèo.
Yêu của cải hơn yêu người nghèo. Có một ánh sáng gì?
Dạ thưa cha, tại vì anh ta buồn rầu bỏ đi là vì anh ta chỉ muốn được chứ không muốn mất. Tại vì cái được thứ nhất anh ta xin là được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhưng mà khi cái giá phải trả là, cái giá phải trả để được cái đó là mất, thì anh ta không chấp nhận cái gì.
Ồ, cái này hay hơn á, bắt đầu khá lên rồi đó nha. Khá lên rồi, không đủ, anh không đủ trình độ để làm cái này. Anh nói nè, thưa Chúa hỏi anh sao để con được cái A. Chúa nói muốn được cái A hả? Muốn được cái A thì mình phải bỏ cái B đi. Anh được, trời thôi, giữ cái B. Giữ cái B thì không được cái A. Đấy, thế thôi, cái B là cái của cải của anh ấy. Và như thế anh muốn được cái A thì nói anh bỏ cái này đi. Thế anh muốn bỏ này hẫng quá. Nếu bỏ cái này thì sống bằng cái gì, dựa vào đâu à? Tôi cảm ơn những câu trả lời rất hay ho của anh chị em. Chỉ nhắc anh chị em rằng trong này nói là vì anh ta có nhiều của cải. Chị đồng ý không ạ? Cái câu trả lời ở đây trong này nó đe ra. Hỏi tại sao anh ta lại không chấp nhận Đức Giêsu. Tự nhiên tôi nghĩ buồn cười quá, tôi hiểu. Chắc nếu anh ta có ít của cải chắc dễ theo hơn ấy. Hỏi nếu anh ta có cái nhà cấp 4 thì anh... Cấp 4 là gì nhỉ? Nhà cấp 4 thì anh ta có theo không? Theo liền. Ở nhà tranh là theo liền. Còn nếu mà đây 10 tỷ cái bà doanh nhân kia chẳng hạn, nó mấy ngàn tỷ mà nó bỏ này chết ra đấy ấy, mà đang từ đây nó xuống như thế đấy, ông nào được cho hết như thế thì không có cái gì. À, nhưng mà thôi tôi chỉ nói vậy cho nó vui, hỏi thế để anh chị em biết là cái câu trả lời của tôi khi tôi giảng cho người ta thì câu trả lời của tôi nó buồn cười như thế này. À, trong phúc âm thì nói là thưa ông, anh ta bỏ đi anh ta buồn rầu vì anh ta có nhiều của cải. Anh ta có của cải vậy là anh ta sở hữu nó đúng không? Anh ta sở hữu của cải tức là anh ta làm chủ nó đúng không? Đúng không? Tôi xin lỗi Chúa cho tôi nói khác là vì của cải nó làm chủ anh ta, vì của cải nó có anh ta, không phải vì anh ta có của cải mà của cải nó có anh ta, nó mới là chủ, anh ta không phải là chủ ấy. Và vì thế nên anh chị em thấy đấy, cái đấy là cái vấn đề, nó là chủ của anh ta nên anh ta không có là bỏ được. Chứ nếu mà anh ta thanh thoát, anh ta tự do, anh ta nói đây là của cải của tôi xài cũng được, không xài cũng được, xài ít được, xài nhiều cũng được, không có không sao, thì nó không có vấn đề. Và bạn các anh chị em thấy cái tự do đối mà anh chị em có thể thay thế chữ của cải bằng rất nhiều chữ khác, đâu phải không? Cái anh nhà giàu này thì cái mà làm cho anh ấy dính bén gắn bó là của cải, nhưng chúng ta có thể bị dính bén những chuyện khác ạ. Có thể có một chị nào ở trong nhà nguyện này chẳng hạn, nếu có ai mà nói xúc phạm đến mình, chị ấy thề là không bao giờ tha thứ. Đấy, thế thôi. Đối với chị là chị nói, có thể nói với tôi là thưa cha, con thiệt với cha, con mất cả tỷ không sao hết, nhưng mà đừng có đứa nào nó nói đụng với con. Đụng với con là nó chết đó, đừng có mà giỡn mặt. Đối với chị cái tiếng là quan trọng, tiền đối với chị là quan thua, nhưng tiếng là quan trọng. Thì mỗi người đều có những cái của cải riêng á. Cái của cải anh này là của cải vật chất, còn chúng ta là có những của cải khác á. Đấy thôi, như vậy chắc anh chị em hiểu là à. Nhưng mà câu trả lời cuối của chị này cũng dễ thương ghê á, tức là anh ta không có đủ can đảm để làm cú đổi này. Anh ta thèm sự sống đời đời, nhưng khi Đức Giêsu nói này, muốn không có sự sống đời đời thì bỏ mấy cái chỗ dựa trần gian này đi. Đấy, bỏ chỗ dựa đi. Anh nói dạ, bỏ được. Bỏ rồi đứng làm sao? Bỏ rồi dựa làm sao? Đấy, bỏ, Jesus nói bỏ cái này đi thì được cái này. Anh nói cô con chị đã nói như thế, ủa sao cái mà được sao nó xa xôi vậy, mà tự nhiên bây giờ tôi bỏ một cái mà tôi đang rờ được để tôi nhận một cái gì đó mà tôi không có nắm được đó. Rồi có người trả lời là trời, cái điều đang có là phúc lành của Chúa, nó có nhiều lý do lắm. Thế là những lý do của anh chị em đều là lý do hay hết đấy, chứ không phải dở. Vâng, thế thì chúng ta anh chị em mới thấy rồi, từ từ chúng ta đang tới đấy. À, có rồi, so sánh sự khác biệt, tại sao anh ta không chấp nhận? Vì anh ta mê mệt quá với cái điều anh ta đang có. Câu quan trọng trước khi qua câu mới, tất cả những ai trong nhà nguyện này đều có rất nhiều điều, có rất nhiều điều. Đấy là nội dung bài giảng của tôi khi tôi giảng Tịnh Tâm Linh Thao. Chúng ta đều có rất nhiều điều. Cái anh này có gì? Có tiền bạc của cải, không biết lão có mấy căn nhà hay bao nhiêu đất, bao nhiêu hecta đất thôi. Chúng ta vẫn có. Anh chị em mới chở chúng tôi nghèo lắm chứ ơi. Có nhiều thứ lắm. Tôi chỉ nói thêm một câu nữa, đó là anh chị em hỏi tôi vậy mà cha nói có gì, làm gì có gì đâu. Bất cứ khi nào anh chị em để cái động từ có đó vào trước một cái chữ gì đó mà để được á, thì cái đấy có thể là của cải. Thí dụ như chị nói với tôi là cha, con tôi đó, tôi có một đứa con gái đấy, nó đang học ở bên Mỹ đấy, nó có tương lai, có tương lai, tương lai là của cải. À, tôi hỏi anh này, anh nói thưa cha, tôi có một ước mơ ạ. Ước mơ của tôi là gia đình của tôi tương lai là sẽ có khả năng làm cái này cái kia. Có một ước mơ, ước mơ là của cải, tương lai là... Chị này bảo thưa cha, tôi có một gia đình của tôi là hạnh phúc lắm. Có gia đình là của cải. Chị Oanh gì biểu, nhưng mà thưa cha, tôi là tuy nhiều tuổi mà tôi có sức khỏe. Sức khỏe là của cải. Ai trong chúng ta có rất nhiều của cải, và chúng ta cũng giống anh này ạ, ôm rất chặt, rất kỹ, chúng ta không muốn buông. Và nếu mà Chúa nói là muốn được cái này thì bỏ cái này, chúng ta không buông, chúng ta không muốn chọn. Vâng, thế thôi, được rồi, anh chị em thấy những bài như vậy nó đẩy xa lắm, nó đầy xa lắm, nghĩa là không có thể tưởng tượng được ạ. Chứ không, nếu mà có thể ở đây có hai bạn, thưa cha, tôi có một người yêu, có một người yêu, có một người yêu là cũng thỉnh thoảng là nguy hiểm lắm, các bạn có biết điều đó không? Là bởi vì tôi yêu người đấy ạ, nên người ấy đòi gì thì tôi đều phải chiều ạ. Bởi vì nó không lấy nữa thì chết hay gì. Thế là găng đấy. Là nó đòi gì, nó nói gì là chúng tôi phải làm răm rắp ấy. Và lúc đấy Chúa cũng không còn có chỗ. Người yêu có thể lớn hơn Chúa nhiều. Anh này thì của cải lớn hơn Chúa. Tôi có vợ. Vợ là của cải. Anh chị em nào, tức là vợ phán á, là quan trọng lắm đấy, hiểu không nào? Hết sức quan trọng á, mình phán là phải vâng lời, ông có vậy không ông? Đó, là phán là phải vâng lời, đừng có nói chuyện lơ mơ đấy, chẳng hạn là thành ra những Chúa là cũng không ăn thua. Vâng, thế thôi được rồi nhé, để anh chị em thấy. Rồi bây giờ tại sao anh lại buồn rầu bỏ đi? Ủa, câu này anh chị em mới thấy tưởng nó đơn giản, mà câu này tôi có câu trả lời rất là hay, tôi bèn trả lời cho nó nhanh tại hết giờ rồi. Tại sao anh ta lại buồn rầu bỏ đi này, nghe nhắm mắt này, anh ta vui chạy tới quỳ xuống hỏi thầy ơi. Rồi sau đó Đức Chúa nói: bán này, bán đi theo tôi nghe, tôi thấy anh dễ thương lắm, anh đạo đức lắm, theo tôi, nhưng mà nhớ bán hết, bán ráo đi. Và anh ta buồn rầu bỏ đi. Câu hỏi tại sao anh buồn rầu bỏ đi không dễ trả lời đâu. Tôi trả lời thế này này, anh chị em nghe có được không? Anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta bị giằng co. Một người mà không bị giằng co thì mắc gì mà buồn, anh chị em hiểu không? Thế thôi, nếu anh nói là anh chị em nói với tôi là thưa cha, con phải chọn cái A cái B này cha, rồi bây giờ con không có là cái B này đâu, con không có là lấy cái này, con lấy cái này, không có buồn đâu ạ. Có hai cô tính, con tính chọn một trong hai cô, rồi con lấy một cô, con thấy con thích cô này hơn, nó lấy, không có gì buồn hết đó. Người ta chỉ buồn khi người ta bị xé rằng xé giữa hai điều mà hai điều ấy người ta đều thích, và thậm chí cái điều mà người ta định bỏ lại là cái điều người ta rất thích. Anh này bị buồn vì anh ấy, tôi đố chị mà định nói được cái câu mà tôi định nói đó, anh này rất buồn bởi vì anh ấy tiếc, đố tôi đồng ý, tiếc cái gì câu này mới là hay nè, tiếc
cái của anh ấy.
Đấy, chưa tiếc là được việc gì mà phải nói đúng cái anh theo cái tư tưởng nó đang chạy như thế. Tiếc cái gì ạ?
Đời, tiếc sự sống đời đời.
Chính xác, chính xác. Anh đang muốn cái sự đời đời chỗ này, anh muốn có hay quá nè, để chỉ ra đường. Và anh nói là thôi em không được, thôi em đi thôi. Và anh ấy biết đi như thế là kẹt cái này, bởi vì ta đang chỉ đường cho anh đi mà anh lại không đi. Anh ấy một mặt rất thèm sự sống đời đời, vì thế anh mới chạy tới mà, anh mới hỏi mà. Ủa chứ có phải là không đâu, anh không phải là một cái người bê bết, một người lúc nãy chị đấy nói khắc khoải khao khát trong tờ giấy đó. Bây giờ anh nói thôi giờ kẹt rồi, giờ nó như vậy hay sao vậy? Và như vậy anh ấy đi mà anh buồn là vì anh ấy tiếc một cái điều mà đối với anh rất quý, và đúng là cái điều anh ấy thiếu mà anh ấy phải bỏ đi. Anh chị em ơi, khi tôi viết bài suy niệm này, tôi luôn luôn viết cái câu kinh khủng này mà cái bài tự đọc này không có. Anh ta sẽ còn buồn tới bao giờ? Anh ta sẽ còn buồn tới bao giờ? Ngày nào mà anh ta sống mà anh ta còn nghe thấy lời của Giê-xu nói với anh ấy rằng: anh bạn ơi, anh tuyệt vời lắm đó nghe, mà thiếu còn điều thôi, anh thiếu còn điều thôi. Đó, tôi chỉ cho anh nè, cái điều đó anh đi một vòng là tới liền à. Anh đi rồi anh ba vòng lại xong rồi. Thế thôi, anh thiếu có một điều thôi. Anh chị em thân mến, anh ta sau khi gặp Giê-xu, anh ta sẽ về nhà mà. Anh sẽ, ta sẽ vui với cái những hecta đất đấy, những căn nhà cao của anh ta, bao nhiêu của cải tiền bạc của anh ta. Anh chị em hỏi tôi: cha ơi, có vui thiệt không cha? Đó, vậy thôi, đấy thôi. Ngày nào chẳng thà là anh nói là tôi không thèm cái nước trời. Như vậy thì vui. Anh nói tôi không thèm cái chuyện nước trời, không có thắc mắc gì hết đó, thì vui ạ. Còn ngày nào anh ta còn thèm thì anh ta còn bị giằng xé, còn bị giằng xé. Đấy, vậy anh chị em hiểu câu hỏi của tôi rất là đơn giản, rất đơn giản. Nhưng mà tại sao anh ta buồn? Bởi vì anh ta thích cả nước trời mà anh ta lại không muốn bỏ của cải dưới đất. Thích của cải trên trời nhưng lại không thích của cải dưới đất. Đấy thôi. Rồi thôi, đọc những câu như vậy thì cái câu số 8 có ai thích trả lời cho tôi một lần cho nó xong không ạ? Anh chị em biết là những cái câu số 8 là những câu có một điểm chung. Anh chị em đọc cho tôi những cái chữ mà anh chị em biểu thì cái chữ này là nó giống nhau hết, cùng nghĩa hết đó. Điểm chung có nghĩa là trong những câu này có có những chữ viết thì khác nhau mà hóa ra là cùng nghĩa. Có ai sẵn sàng chưa? Có ai chưa? À chị, à chị em ấy cũng chưa nói phải không? Rồi.
Có
rồi.
Nói mà cha cừ.
Dạ con thấy trong này có những điểm chung là
có 17
thì
có chữ gì
sự sống đời đời.
Sự sống đời đời. Rồi, câu 21 có chữ gì mà đồng nghĩa chữ sự sống
một
đời
kho
đời?
Tàng trên trời.
Kho tàng, có được kho tàng trên trời cũng có nghĩa là sự sống đời đời.
Câu 22 khó vào nước
đấy,
thiên
vào
chúa.
Vào nước thiên chúa tức là có sự sống đời đời. Rồi.
Câu 24 được nước thiên chúa.
Được nước thiên chúa có chữ vào không ạ?
Dạ.
Vào nước thiên chúa.
Câu 25 vào nước thiên chúa.
Câu 26.
Câu 26.
Chữ gì? Cứu ạ. Đấy.
Được cứu.
Được cứu. Sao rồi? Đấy như vậy cảm ơn chị. Chị ấy trả lời rất nhanh ạ. Những câu này đều những chữ khác nhau nói về một chuyện. Có sự sống đời đời, được vào nước thiên chúa, được cứu, tất cả những chữ này viết kiểu nhiều kiểu. Được gia tài trên trời để nhìn một chữ. Vâng, số 9 à. Đấy, số 9, câu này cũng hay. Cái bài này tốm ưng ý lắm bởi vì rất là ngộ nghĩnh và dễ thương. Đọc cái này dài quá. Đọc lại 10 13 đến 16 câu hỏi: anh nhà giàu này khác với trẻ em ở điểm nào? Anh nhà giàu này, có ai trả lời câu này không ạ? Ai mà chưa giơ tay bao giờ đó? Anh nhà giàu khác với trẻ em ở chỗ nào? Khi tôi so sánh cái anh này trong cái bài này với tôi đọc 10, 13, 16 tôi thấy anh ấy khác còn nít lắm.
Thưa cha, con thấy anh khác với các trẻ em ở chỗ là anh không có một cái sự tin tưởng.
Có nên thiếu sự tin tưởng. 10, 13, 16, vâng, rồi. Và dựa vào đâu, chịu nhưng phải luôn luôn trả lời là phải dựa vào bản văn đấy. Trẻ em thì
vì trong trẻ em thì luôn có một cái tinh thần là dựa vào cái người mà chăm sóc mình đó.
Dựa vào, cậy dựa, vâng. Nương tựa. Vâng. Còn anh này thì sao ạ?
Còn anh này thì anh cũng con thấy có một cái dựa vào đó, dựa vào của cải của anh.
À, dựa vào của cải. Vâng, đấy là cái điều khác. Vâng, cảm ơn, cũng được lắm ạ. Tức là anh này khác với trẻ em ở điểm nào? À, anh chị em có nhìn thấy không? Cái chỗ mà nói về trẻ em á, có nói nước trời đấy. Anh chị em này, tôi đọc cho mà nghe này. À, cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng. Thế tại sao trẻ em mà ngon vậy ta? Vì nước trời là của những ai giống như chúng. Đấy, như vậy là anh nào mà giống con nít đó là vô nước trời á. Thấy không nào? Và cái anh này đó, anh ấy khác trẻ em. Bởi vì nếu mà anh là trẻ em thì chắc là anh có thể được vào nước trời, anh cũng thèm vô nước trời mà. Vậy thôi, thành ra anh này khác trẻ em ở chỗ là trẻ em thì như chị mới trả lời đó, thì chị Nga chị trả lời đó, tức là như vậy là trẻ em là cậy dựa, nương tựa, liều lĩnh, phó thác. Còn anh này thì anh ấy nếu mà biểu bán hết của cải thì anh ấy sợ mất chỗ dựa, anh không chấp nhận được. Thì tôi nghĩ như vậy. Vâng, chứ mà câu này là câu tàn ác nhất đấy. Câu này là chị Lan, chị sợ hãi lắm á. À, vâng, mà tôi cũng hỏi câu này là tôi cũng là người liều lắm mới dám hỏi. Theo bạn, anh ấy có thể, đừng quên chữ có thể của tôi đấy, có thể được cứu độ không? đấy. Câu này là câu độc đáo lắm ấy. Câu này là câu thử thách cho vui vậy.
Dạ thưa cha, hay con nghĩ là có thể được cứu độ.
Ở tại sao chứ?
Thì nếu mà chấp nhận bỏ của cải rồi theo Chúa đi thì sẽ được cứu độ.
Cái đó là dĩ nhiên rồi, nếu chấp nhận bỏ của cải thì, nhưng mà giả như không đang nói, họ trả lời là anh không bỏ của cải. Đây em này coi, anh không bỏ chứ nếu mà bỏ thì nói làm gì nữa. Rồi.
Thưa cha, theo con thì anh nhà giàu này vẫn được cứu độ. Nhưng mà cái sự cứu độ của anh nó khác hoàn toàn với sự cứu độ dành cho những người nghèo khó, bởi vì anh vẫn còn dựa vào của cải rất là nhiều. Chúa Giêsu muốn anh tách hoàn toàn cái của cải đó và người muốn anh hòa vào cái sự nghèo khó của tất cả mọi người.
Tức là nói lại, tức là ý bạn là anh ấy còn dính vào cái gì đấy. Nhưng mà bây giờ câu hỏi của tôi đơn giản này, theo bạn anh ấy mà giả như không có muốn bán cái gì hết á thì anh ấy có thể được cứu độ không? Giả như Chúa Giêsu nói là nhớ đi về bán rồi theo tôi, bán nhé, vòng lại theo tôi. Anh nói còn không theo đâu mà không có bán gì hết á, thì theo ý bạn là anh có thể được cứu độ không ạ? Tại sao ạ?
À, bởi vì công trình cứu độ này là Chúa dành sẵn cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo.
Vâng, cảm ơn bạn.
Dạ thưa cha là có, bởi vì anh ta sống tốt.
À, tôi xin nhắc cho bạn biết, anh ta sống tốt nhưng bạn đừng quên là Đức Giêsu nói anh còn thiếu một điều ạ. Chứ nếu sống tốt rồi thì mắc gì nếu nó thêm cái thiếu nữa.
Dạ thưa cha, theo con là anh ấy sẽ được vẫn được cứu độ, tại vì anh ấy muốn được cứu độ. Chỉ có những ai mà không muốn được cứu độ thì mới không được cứu độ thôi.
Bất cứ những ai muốn được cứu độ. Câu này hay lắm, câu này là hàng cao cấp á. Vâng, cố gắng lên em.
Thưa cha, con thấy anh khắc khoải mà anh bị giằng co thì một lúc nào đó thì cái lương tâm của anh Đức Chúa Thiên Thần cũng soi sáng cho anh, anh thay đổi chứ cha.
Tôi đang nói là lạ như ấy, không có đổi gì hết á chứ.
Dạ thưa cha, trong trường hợp nếu anh không quay lại thì không được cứu độ. Tại vì có thể anh yêu Chúa nhưng mà anh không yêu người.
Dạ thưa cha, con nghĩ là anh này có thể được cứu độ. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói là đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì mọi sự đều có thể được đối với Thiên Chúa.
Hay lắm ấy chứ, câu này độc đáo lắm ấy.
Dạ thưa cha, tại vì câu hỏi của cha là anh có thể được cứu độ hay không thì vẫn là chữ có thể thôi mà. Anh có, theo con thì anh có thể được cứu độ. Bởi vì nếu như mà trong trường hợp mà anh vẫn cứ cương quyết không có từ bỏ những gì anh đang dính bén á, thì Chúa vẫn có thể can thiệp bằng quyền năng của Chúa. Đôi khi có những cái mình không muốn từ bỏ nhưng mà Chúa gửi đến những cái biến cố trong cuộc sống mà mình bắt buộc phải từ bỏ.
À như vậy tức là từ bỏ rồi.
Dạ không, tức là Chúa lấy đi hết bằng một cái gì đó mà bất đắc dĩ, mà một cái gì đó từ bên ngoài vào chứ không phải là từ bên anh, từ trong anh ra. Thì anh phải từ bỏ thôi, lúc đó thì anh sẽ có một cái sự đánh động về tâm lý.
Tức là cuối cùng là có từ bỏ thì là được cứu độ. Vâng, tức là Chúa có cách, anh ấy không chịu bỏ, Chúa có cách giật tay ra khỏi anh ấy.
Dạ thưa cha, con nghĩ là câu trả lời này, cái câu hỏi này không có câu trả lời đúng. Tại vì cái câu hỏi này nó có chữ có thể, thì ai muốn trả lời có thể cũng được mà không thể cũng được.
Con nghĩ đến cái vấn đề được cứu độ là giống như là một tình trạng hạnh phúc, giống như là khi mà chúng ta được vào nước Thiên Chúa. Nhưng mà anh thì ở trong tình trạng giằng co như vậy là không hạnh phúc. Thật ra là vào nước Thiên Chúa là một cái tình trạng hạnh phúc, mà nếu như chúng ta ở trong trạng thái giằng co, thật ra không phải là do Chúa mà do chúng ta chọn lựa. Thì chúng ta không chọn hạnh phúc thì tất nhiên là không chọn vào nước Thiên Chúa.
Thưa cha, nếu mà theo con thì anh ta sẽ không được cứu độ, nhưng mà nếu theo Chúa thì sẽ được cứu độ.
À, theo con thì tuy là anh ta đã bao đã không chịu từ bỏ của cải, nhưng mà anh ta vẫn được cứu độ, tại vì anh ta đã tuân giữ được mấy tốt mấy điều răn của Chúa và anh ta tin tưởng vào Chúa.
Vâng.
Thưa cha, con nghĩ tin tin vào Chúa, tin là được mà cha. Tin vào Chúa và mong mới cứu độ thì là được cứu độ.
Bỏ đi tin gì đâu.
Chúa, nhưng mà tin mới thực hiện những điều răn cha. Như con á hả, con tin Chúa mà con cũng đâu thực hiện được điều răn như anh này đâu. Anh này quá tốt luôn.
Chị này chị phải cho anh ấy cứu độ, bởi vì chị nói là nếu mà anh không cứu độ thì tôi cũng cứu độ được. Chị sợ quá chị được. Không phải cho ông cứu độ được rồi hy vọng mình cũng có hy vọng chút đỉnh nhé. Vâng, câu rồi còn một người cuối thôi nghe. Thôi người cuối thôi nghe, không có thêm nữa đâu.
Thưa cha, con xin có cái ý này. Anh ấy sẽ được cứu độ là nhờ dựa vào cái sự buồn rầu của anh ấy. Là tức là những ai khát khao, anh ấy có lòng khát khao thì Thiên Chúa sẽ thương xót.
Dạ. Cũng hay, tôi thấy cũng hay. Dựa vào cái sự buồn rầu, sao ông không nói là dựa vào cái sự giằng co cho rồi đi. Đó, tức là anh ấy giằng co. Nhưng mà cũng là câu hỏi, tôi đâu dám trả lời đâu. Đặt... đặt ra cho vui thôi, không có trả lời được. Sao biết được đó? Tức là thứ nhất là cái câu, tức là anh có được cứu độ không là chuyện ơi chuyện của Chúa chứ mắc gì đến mình, hiểu không? Chuyện ơi chuyện của Chúa thua rồi. Còn nhưng mà tôi cũng thích cái câu ai trả lời là Chúa cũng có thể làm sao hoán cải anh. Chúa thương anh ấy, Chúa biểu cha này giàu thiệt á, mấy chục tỷ gì mà mình nói vậy tội nghiệp nó bỏ lúc mấy chục tỷ nhiều, để Chúa có cách ví dụ như cho anh cháy nhà chẳng hạn. Nếu nào từ từ giá rồi thôi, đại khái như thế, nên nó cho cái gì đó không biết. Chúa có cách, Chúa có cách mà Chúa đưa anh ta từ từ đấy, còn cách nào thì không biết đó. Mà tôi cũng nghe hiểu tin như vậy, nhưng mà tôi cũng hơi tin là anh ta cũng có thể được cứu độ, vì anh ta dễ thương quá. À? Chưa bao giờ. Thì em nói chắc, phải nói như Chúa nói, chắc. Là cụ thể đó, là anh ấy dễ thương, ta phải nhận đó. Và anh chị em biết trong câu Marco này, có một câu mà chỉ có Marco nói thôi. Đó là sau khi anh nói là, dạ thưa thầy, con giữ từ người nhá. Đức Giêsu nhìn ấy, anh ấy với lòng yêu mến. Chỉ câu này, chỉ có Marco có thôi ạ. Đó, thế thì thứ nhất là anh ấy dễ thương, thực sự là dễ thương. Anh ta chưa có nhiều can đảm để làm cái điều mà Đức Giêsu mời gọi, tôi cũng đồng ý. Nhưng mà Chúa cũng thương cái yếu đuối của anh ấy. Tôi tin là Chúa cũng có cách của Chúa để làm cho anh đến cuối cùng thì anh ta cũng có thể đặt Chúa lên trên á. Đấy, thế thôi. Chúa cách nào thì không biết, nhưng mà tôi nghĩ là Chúa quý anh ấy ạ. Đức Giêsu đã nhìn anh ấy và yêu thương thì dường như Ngài cũng không bỏ cái tình thương đó. Và tôi còn muốn nói thêm một câu cuối cùng, chắc là cũng phải đi rồi, quá giờ của anh chị em rồi. Đó là anh ta đã bỏ đi buồn rầu, nhưng anh chị em có biết không là người buồn hơn là hụt mất một chú, hiểu không? Hụt mất một chú. Thấy chú này ngon tính kêu đi tu, hiểu không? Hốt một chú, biểu lâu lắm mới kiếm thấy cái này ngon quá, trời quá đã, lâu lắm ấy. Giống như là mình bây giờ mình đi nhìn thấy mình hiếm ấy, mà có một cái người mà tử tế dễ thương vậy đó. Đấy, đấy, Chúa buồn lắm, Chúa rất buồn ấy, bởi vì gọi như thế là vỡ. Mà có khi tôi này nói đùa nghe, đừng có tin thiệt nghe, là Chúa về tối Chúa ngủ chứ biểu Chúa ơi sao mà mình ra cái mời gọi khó dữ vậy. Dạ em có hiểu không, sao mình mời người ta mời khó dữ, biết có cách nào mời cho nó nhẹ hơn chút không ta. Đấy, đại khái như thế. Vâng, đấy, mà tôi cũng thích câu trả lời của của bạn Phương Thảo ấy. Như các anh chị em thôi, chúng ta kết thôi, thôi dứt khoát là không có nói thêm nữa. Câu 10 là câu 10 tự đọc, bạn lật lấy cái bài hôm nay ạ. Đọc cái câu cái câu nào, câu mấy con, câu 10 20, câu mà con đọc đó, đó đấy, đấy. Cái câu mà trước, cái câu trước là cái các môn đệ nói là như vậy thì ai mà được cứu độ, đúng không nào? Tức là đứng trước chuyện cứu độ là gần như bó tay. Thành ra những người từ nãy giờ trả lời là chắc anh ta mà cứ cứng cứng như vậy người ta không được cứu độ đâu, là trả lời cũng đúng đấy, là coi như là khó được cứu độ lắm. Nhưng mà câu sau của bạn Thảo này thì là đâu đúng á. Đức Giêsu nói là đúng rồi, đối với sức người là coi như là khó cứu độ á. Tuy nhiên là đó đó, như vậy chị yên tâm nha, yên tâm nha. Rồi, tức là đối với loài người là thua. Như chị như biểu trời, cái anh này anh bướng như vậy này, biểu bán không chịu bán như thế này, rồi lo ôm không ôm đồ không à, đó thì khó cứu độ. Nhưng mà Chúa dường như Chúa cũng có cách của Chúa. Vâng, Chúa có cách làm như thế nào để cho cuối cùng người ta cũng quy phục Chúa chứ không phải là giữ của Ngài đâu nha. Lại một câu cuối của tôi, anh chị em có biết không, là thí dụ những cái trường hợp anh này là anh bị dính vào của cải, anh ấy tự mình anh ta yếu, anh ta không gỡ ra được. Chúa nói con ơi con không gỡ được, để từ từ tôi gỡ cho. Lúc nãy tôi nói câu hơi tàn nhẫn ở cháy nhà, nhưng mà anh chị em biết không, anh chị em nhìn lại đời mình mà coi có bao nhiêu lần Chúa đã gỡ mình ra. Anh chị em ơi nghe nè, trong đời của mình ấy có bao nhiêu lần Chúa đã gỡ mình khỏi những cái mà mình dính vô á, đúng ý không nào? Mà mình nói với nhau là cái này không có gỡ được, trời ơi, mình dính vào chứ ông chồng mà ông dính vào cái bà hai đó không thể nào gỡ được, mà Chúa có cách gỡ đó, Chúa từ từ, Chúa khéo như thế nào không biết. Đấy, vâng thôi, hết rồi. Vâng, thế thì chắc hôm nay quá giờ rồi, chắc là không có thêm nữa. À không, chắc là chị được cứu độ, chị đi học cái này là được cứu độ rồi đó. Học lời Chúa mới được cứu độ thôi. Nhưng mà nếu mà chị muốn chắc là được cứu độ hơn á, thì tôi biết thế nào chị cũng choáng váng ngay câu này. Nếu mà anh chị em ở đây mà muốn chắc ăn được cứu độ hơn á, thì chắc để nói đùa thôi anh em, là chắc không nên đi học nữa. Bởi vì càng học thì càng biết về Chúa, thì càng thấy những cái đòi hỏi của Chúa, đúng không? Thì nó tốt hơn là mình đứng đi học cho anh khỏe, không nghe chứ, khỏe không thấy gì, không biết Chúa đòi hỏi gì. Vâng, vâng, mời anh chị em đứng, tại đến giờ rồi nên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta cười cái anh nhà giàu hôm nay. chúng ta có thể chê anh ấy là thiếu quảng đại rồi, không có can đảm, rồi gắn bó quá với của cải. Có người chê anh là thiếu bác ái, không chịu bán đi cho người nghèo. Rồi chúng ta hơi cười anh ấy, khi anh ấy đến thì hớn hở, đi thì đau khổ, rồi dằn vặt. Mà có khi anh ấy lại là hình ảnh của chính chúng ta. Mỗi người chúng ta đều dính vào một cái gì đó, nếu không là của cải thì là cái gì khác đó. Có người, có những bạn trẻ thì dính vào internet, dính vào game, dính vào ma túy đá, dính vào cái điện thoại di động. Nhiều thứ, có nhiều thứ mà dính lắm. Chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của mình nơi anh ấy. Và xin thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có cái can đảm để đừng có buồn rầu bỏ đi trước những cái lời mời của Chúa. Tôi mời anh chị em đọc lời nguyện số 58. Cái lời nguyện này tại sao lại được chọn? Bởi vì nó đòi 58, vì nó đòi chúng ta tay trắng. Vâng, ông Tagore này, ông ấy xin, ông ấy mong rằng ông ấy tay trắng. Và chính khi ông ấy tay trắng thì ông ấy có được tất cả từ Chúa. Chỉ mong
tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người, và thực hiện ý người trong suốt đời tôi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.